Jenny là một cô gái bị mù một cách đột ngột cách đây 12 năm, khi cô vừa lên 19 tuổi. Biến chứng tiểu đường đã phá hủy võng mạc của cô chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Việc phải sống trong bóng tối vào tuổi hoa niên đẹp nhất của đời người đã ném cô và gia đình cô vào một cơn khủng hoảng mà họ không bao giờ nghĩ đến. Tôi sẽ làm gì? Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao? Những câu hỏi như thế không ngừng đẩy cô xuống tận đáy vực của thất vọng và đau khổ. Lúc đó, Jenny đang sống một cuộc sống êm đềm tại miền Nam nước Ái Nhĩ Lan, với cha mẹ và cậu em nhỏ. Cô hoàn toàn không biết những gì thuộc về thế giới của người mù. Cô thấy mình trở thành một người bình thường, bị nhốt trong một thân xác của một người mù. Cô trở nên tuyệt vọng sau lần giải phẫu mắt thứ tư, nhưng cũng chính ngay lúc đó, cô quyết định sống và xây dựng cuộc đời của mình trở lại, sau khi cảm nhận được những giọt nước mắt đầm đìa mà cậu em trai nhỏ của cô đã khóc trên vai cô. Cô muốn em cô sẽ luôn hạnh diện về cô phải sống một cuộc đời khác. Để thực hiện được quyết tâm đó, Jenny chấp nhận trải qua hơn 7 năm dài để đi học một ngành nghề mới, thích hợp với tình trạng khiếm thị của mình. Nay cô đã thực hiện được giấc mơ của mình, đó là trở thành phát thanh viên cho Insight Radio, một chương trình phát thanh nhận sự tài trợ của Hiệp hội Người Khiếm Thị tại Vương quốc Anh, đài phát thanh do những người mù và khiếm thị điều hành và thực hiện. Trọng tâm của Insight Radio là phục vụ, cung cấp những thông tin cần thiết và nhất là nâng đỡ những người phải sống trong cảnh mù lòa. Tâm nguyện của tôi khi làm việc như một phát thanh viên của Insight Radio là giúp đỡ, an ủi và cung cấp thông tin cho những người khiếm thị về mọi lĩnh vực, giáo dục, huấn nghệ, đời sống, cố vấn tâm lý. Dù cho những đóng góp của tôi và các đồng nghiệp thật nhỏ bé, tôi vẫn tin rằng chúng tôi đã và đang góp phần thay đổi cho một số người có cùng hoàn cảnh như tôi đã trải qua 12 năm trước đây. Và điều trên hết là tôi thấy rằng sự khiếm thị của tôi không còn là điều cay đắng và vô ích. Đó là lời tâm sự của Jenny hôm nay. Là một hồng ân lớn lao của con người. Nhưng khi bị mất đi thị lực, người ta lại nhận được một hồng ân lớn lao khác. Vì khi ấy, người ta có một cái nhìn thấu suốt hơn về thế giới nội tâm của chính mình và của người khác. Khi bận rộn với cái nhìn thấy, người ta chỉ lo quan sát với những gì đập vào mắt mình, rồi người ta lại dùng những gì nhìn thấy để đánh giá hay nhận thức. Liệu những gì mà đôi mắt mang lại cho chúng ta có phải là những gì thật sự chúng ta muốn biết không? Cái gì là thật đằng sau nụ cười khả ái và tươi trẻ của một công nương Diana? Cái gì thật sự cần thấy đằng sau một cặp vợ chồng danh giá sống trong một căn biệt thự nguy nga nhưng lạnh lẽo như một nhà mồ? Cái gì thật sự cần nhìn thấy đằng sau những con người xa quê hương đi bán sức lao động ở nước ngoài, lúc nào cũng lao vào công việc như một con thiêu thân khốn khổ? Cái gì thật sự cần nhìn thấy đằng sau một con người nhỏ bé và yếu đuối, nghèo hèn như mẹ Teresa Calcutta? Cũng như cái nhìn của con người làm sao lượng giá cho hết được sự vĩ đại và màu nhiệm của hài nhi Giê-xu nghèo hèn trong máng cỏ. Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta cách nhìn xuyên qua tất cả những lớp vỏ vật chất của sự vật. Ngài đã nhìn người thanh niên giàu có để thông hiểu nỗi khao khát, thiếu thốn lớn lao trong tinh thần của anh ta. Ngài cũng nhìn ra được sự mong muốn quay về đường ngay chính của một gia kêu bên trong cái vẻ bên ngoài của một người thâu thuế giàu có và tham lam. Khi không còn đôi mắt để nhận thức sự vật, người ta không còn phải mất công để lọc lựa đâu là thật, đâu là giả. Người ta cũng không còn quan tâm đến những đánh giá hời hợt bên ngoài của đám đông về đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn hay khôn dại. Người ta tiếp nhận và đánh giá đồng loại bằng cái nhìn của nội tâm, cái nhìn cốt chỉ để hiểu được những nhu cầu tình cảm và giá trị tinh thần thực sự của người đó. Từ cái nhìn đó, người ta mới có thể mang đến những cảm thông triệt để. Từ cái nhìn đó, người ta mới có thể trao nhau những nhu cầu thực sự để thăng hoa đời sống của đồng loại. Dùng một ít thời khắc trong ngày để đóng cánh cửa tâm hồn lại, ngồi lại trong bóng tối để tập nhìn vào nội tâm của chính mình và của những người xung quanh. Có lẽ đó cũng là một cách thức tốt để tập có được cái nhìn của Chúa. Đó là cái nhìn của thấu suốt, của hiểu biết và yêu thương. Lạy Chúa Hài Đồng Giê-xu, xin cho chúng con biết nhìn mọi điều trên thế giới này bằng cái nhìn của Chúa, một cái nhìn vượt qua mọi bình phong giả tạo, giúp chúng con nhận thức được những sự thật ở phía bên kia bức màn nhung sân khấu cuộc đời.